Cảm ứng thiên vượng biên. Phần 15. Chánh văn: tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguyên. Nghĩa là giúp người khác trong lúc cấp bách, cứu người khác trong cơn nguy hiểm. Người khác gặp tình cảnh cấp bách như bệnh tật thì thuốc men là chuyện cần kiếp. Đối với ta ma thì chuyện tẩn liệm là điều cần gấp. Đói rét thì cơm áo là chuyện cấp bách. Thiếu thuế thì bị truy bức là chuyện cấp bách. Các loại tình thế cấp bách ấy chẳng thể kể xiết. Ai nấy hãy đều nên tùy sức lập phương tiện cứu giúp. Khi đó cần phải quả quyết thực hiện, đừng nghi ngại. Nếu không sẽ bỏ lỡ phước duyên này. Đáng tiếc lắm thay, nguy là ở ngay ranh giới sống chết, như thuyền lật hoặc hỏa hoạn, nhà tan, người chết, cho đến bị giam cầm, hình phạt, phải ra cửa quan, bị người khác hãm hại, vân vân. Nguyên đế nói: đối với người đang bị hoạn nạn, khốn đốn, hãy khéo dùng một lời để giải cứu. Trên là sẽ giúp cho cha ông đã khuất, dưới là tạo phước ấm cho con cháu. Lại nói: xô người hay đỡ người đều là cái tay bình thường, hãm hại hay khen ngợi người khác đều do cái miệng bình thường. Thà để tay nâng đỡ người, chớ mở miệng hại người. Nếu có thể hành theo lời ấy, tương lai sẽ tự vĩnh viễn lâu dài. Chú thích: nguyên đế ở đây là Huyền Thiên Thượng Đế, tức vị thần trấn vũ ở phương Bắc trong đạo giáo. Sách Địch Các Luật viết: kẻ thất phu mà có lòng thương yêu loài vật, ắt sẽ giúp đỡ người khác. Để cứu tính mạng của người hay vật mắc nạn chẳng tốn kém mấy. Chú thích: thất phu có nghĩa là những kẻ bình phàm trong xã hội, không có chức vị, không có địa vị và thế lực, đặc biệt là kẻ cơm áo dư dật, chẳng biết đến nỗi khổ đói rét. Trông thấy hoàn cảnh nheo nhóc của kẻ khác cũng chẳng cảm thấy gì, hời hợt chẳng quan tâm đến. Khi thấy họ những kẻ túng quẫn xanh xao cũng chẳng bận lòng. Đến khi thấy họ mắc bệnh ngã lăn bên đường, lại cho rằng bệnh tình đã nguy cấp, chẳng thể khỏe lại được, bèn ngồi nhìn người ấy chết. Dẫu kẻ qua đường có lòng, vẫn chỉ là than thở suông mà thôi. Những kẻ khác sẽ ghé mắt nhìn, lần lượt bỏ đi. Chẳng biết người ấy vì đói mà sanh bệnh, do bệnh nên chưa thể đi xin, cho nên càng đói khát dữ dội hơn. Bất quá là 3-4 thương gạo giúp đỡ người ấy dưỡng sức. Mấy ngày sau, người ấy lại có thể đi xin, lại được sống sót. Hoặc thừa lúc người ấy sanh sao sắp ngã bệnh mà cứu chữa sớm sẽ càng hay hơn. Chi phí ăn ở một tối của người giàu đủ để cứu giúp 10 người. Chi phí thỉnh sư tăng hoặc đồng cốt làm trai đàn đủ để cứu 100 mạng. Đối với chi dụng ăn uống ngàn vàng của người giàu có, chỉ cần quyên tặng 1/10, giảm bớt 1/10 số tiền dành cho quần áo ăn uống mỗi năm mỗi tháng sẽ đủ cứu cả ngàn mạng. Thực hiện rất dễ dàng. Nếu có được mấy người cùng lập ra hội này, để ra một căn nhà trống, xếp chiếu cỏ trong ấy để chứa người nghèo đói, bệnh tật, khiến cho họ có chỗ tránh gió, khỏi phải lo toan về cơm nước, chỗ nghỉ, họ sẽ càng dễ điều dưỡng. Đối với những lúc trời rét, chuyện này càng cấp bách. Nơi ấy cần phải do một vị thiện nhân trông coi. 4 cửa thành đều có cơ sở ấy. Ắt những người bị chết yểu sẽ ít đi. Lại mở rộng chuyện này ra khắp chốn, ắt cô hồn lưu lãng sẽ rất ít. Bởi lẽ khi người ấy đang bị bệnh, không có người trông nom ngó ngàng, sẽ bệnh nặng hơn 1/1. Ở nơi trống trải gió mái, bệnh nặng thêm 2/2. Do lo âu về nguy cơ túng thiếu trắng tay, bệnh sẽ nặng thêm 3/3. Trầm trọng hơn là cảnh bụng đói áo bẩn lần lượt bị xua đuổi, há còn có hy vọng để sống sót nữa ư? Hãy thử đặt chính mình vào tình cảnh ấy, sẽ biết nỗi đau khổ vì bệnh tật là như thế nào. Há có nên tiếc nuối chẳng quyên tặng một hạt gạo cho kho thái thư, chẳng làm chuyện ân huệ này? Hơn nữa họ đều là người, nếu bọn ta đầu thai chẳng đúng chỗ, sẽ lâm vào tình cảnh giống như thế đó. May mắn được no đủ, lại còn mong muốn hưởng thụ no ấm dư dật, tính chuyện bền lâu cho con cháu, nhưng đối với chuyện cứu người trước mắt chẳng có một đồng. Chẳng biết nước lửa đạo tặc, tật bệnh tai họa ngang trái đều có thể khiến cho tài sản của ta phút chốc tan sạch, Chút phước phần nhỏ nhoi cũng do trời đất ban tặng, há có phải là do chắc bóp, keo kiệt, tham tiền như mạng mà có thể đạt được như vậy ư? Một mai vô thường, những tài sản đã khổ công tích góp ấy chỉ trở thành những món tiền để con cháu rượu chè, gái gú, cờ bạc, phóng đãng đó thôi. Do vậy, đã có món tiền tiêu phí đủ cứu cả ngàn mạng người ấy, sao không dùng để tích đức? Chuyện tích đức do cứu người còn sâu dày hơn cầu trời che chở nữa. Lý ấy tột bậc rõ ràng. Thế mà những kẻ bị hơi đồng, hôi thối nhúm thân, trọn chẳng suy lường chi cả. Đời Tống, Hứa Thúc Vi thường cầu xin Đỗ Đạt. Mộng thấy thần bảo, ngươi muốn thi đỗ cần phải cậy nhờ âm đức. Ông Hứa tự nghĩ nhà nghèo không có sức, chỉ có dùng y thuật là được, bèn chuyên rộng nghiên cứu sách thuốc. Lâu ngày thông hiểu đến mức hay khéo, chẳng cần biết người bệnh giàu hay nghèo đều gấp gáp đến cứu giúp họ, cứu sống rất nhiều người, thanh danh càng thêm vang dội, thiện tâm càng tha thiết. Về sau ông Đỗ Đạt cứu người bệnh tật vốn là cái nhân lành, nhưng nếu y thuật khó thể tinh thông thì làm như thế nào? Người có chí hãy kiền thành pha chế các loại cao đơn hoàn tán để thí thuốc, in những bài thuốc hay quý có hiệu nghiệm để lưu truyền, đó cũng là một cách vậy. Đời Tống, Vương Tăng lên kinh đô dự thi. Trên đường ông nghe tiếng hai mẹ con khóc lóc rất sầu thảm, hỏi dò hàng xóm, họ cho biết vì thiếu tiền thuế không đóng được, sắp phải bán con gái cho nên khóc lóc. Vương Tăng bèn đến thăm nhà ấy, họ hỏi có chuyện gì hay không. Ông đáp, bà có thể bán con gái cho tôi, khi tôi làm quan bà vẫn có thể lui tới thăm viếng, có thể thường gặp gỡ nhau. Ông bèn giao đúng số tiền họ thiếu thuế, ước định 3 ngày sau sẽ lấy cô ta. Quá hạn ông không tới, bà mẹ hỏi thăm chỗ trọ của Vương Tăng, tìm đến nơi mới biết Vương Tăng để lại thư dặn bà ta chọn chỗ xứng đáng gả con. Ông ta đã bỏ đi mấy ngày rồi. Về sau ông Vương Đậu Tam Nguyên được phong làm nghi quốc công. Chú thích: Tam Nguyên là đỗ đầu cả 3 trường thi, đỗ đầu kỳ thi hương gọi là giải nguyên, đỗ đầu thi hội thì gọi là hội nguyên, đỗ đầu kỳ thi đình thì gọi là trạng nguyên. Đời Tống, Ngô Khuê chơi thân với Vương Bành Niên. Ông Vương mất, nghèo túng, không có tiền chôn cất. Ngô Khuê sai trưởng nam lo liệu tang sự, trông nom việc lo an táng, châu cấp cho nhà họ, lại còn có chuyện cưới gả cho 2 cô con gái ông Vương. Về sau ông Ngô làm quan tới chức tể tướng, thủy hiệu là Cung Túc. Đời Minh, Giải Khai nhà giàu có. Hễ thân thích bạn bè gặp chuyện cưới hỏi ma chay mà không đủ sức liền giúp đỡ. Hễ có người gặp cảnh ngặt nghèo nói với ông luôn dấn mình vào cảnh nước sôi lửa bỏng để ra tay giúp đỡ. Ông thường nói có ai mà chẳng muốn tích góp cho nhiều, nhưng kẻ giàu có sẽ thành nơi kết oán, ta chỉ biết làm lành để đức cho con cháu, há cậy vào vàng ngọc ư? Con ông là Luân làm thiện ngự sử, một người con khác tên là Tấn làm đại học sĩ. Vùng Tân Kiến bị đói to, có người túng quẫn tột cùng, còn được khoảng 1 thân gạo, bèn nấu cơm bỏ chất độc vào, toan để vợ chồng được ăn no mà chết. Bỗng lý trưởng tìm đến muốn thâu thuế đinh, thấy cơm toan ăn, người nghèo vội ngăn lại bảo ông không thể ăn cơm này được đâu. Khóc lóc kể rõ nguyên nhân, lý trưởng xót xa bảo sao lại như thế, nhà ta tuy túng thiếu vẫn còn 5 đấu gạo, hãy theo ta đến lấy đem về, có thể cầm cự ít lâu. Người nghèo mang gạo về thấy có 50 lạng vàng trong ấy, suy nghĩ đây chắc là tiền thuế, vội đem trả. Lý trưởng nói trọn chẳng phải là tiền thuế, trời ban cho đấy chăng, liền chia đều ra, ai nấy đều sống thoải mái hết năm. Đời Tống, Tôn Giác làm tri phủ Phước Châu. Những kẻ thiếu thuế bị tống giam rất đông, khéo sao có kẻ giàu có bỏ ra món tiền 500 vạn đồng để xin sửa chữa điện thờ Phật. Tôn Giác bảo các ngươi thí tiền là mong được phước, điện thờ Phật chưa hư hoại quá mức, sao bằng dùng tiền để cứu những người thiếu thuế bị tù, khiến cho mấy trăm người thoát khỏi nỗi khổ gông cùm, ngay cả Phật tổ cũng sẽ mỉm cười rủ lòng từ, sẽ được phước chẳng nhiều hơn ư? Người giàu có bèn nộp tiền thuế, nhà tù rỗng không. Con cháu của người giàu có ấy đều hiển đạt, tôn giác làm quan tới chức trụ quốc. Những người vừa kể trên đây đều cứu giúp người khác trong tình cảnh cấp bách do ma chay, bệnh tật, hôn nhân, thiếu thuế, ly biệt, nghèo túng, được trời báo đáp sâu xa, đều là hết sức nhanh chóng. Ôi, người gặp cảnh nguy cấp, chỗ nào cũng đều có. Kẻ có sức gặp những chuyện ấy, hãy nên khéo cứu tế, nhưng kẻ không có sức cũng nên khéo tìm cách xếp đặt, tùy duyên trọn hết tâm lực. Còn như gặp năm mất mùa, dân đói, càng là chuyện đứng đầu và lại còn là chuyện to lớn nhất trong các nỗi nguy cấp. Nếu chẳng phải là người đang giữ chức vị, hễ là kẻ có tiền tài, có thừa sức, hãy góp sức bù đắp cho sự thiếu hụt trong vận trời, hòng cứu vớt giúp đỡ kẻ khốn khó, ắt kẻ bần cùng sẽ chẳng bị vùi thay trong ngòi rảnh. Trong lời chú giải cho chữ trung trong phần trước đã nhắc đến ý này, nhưng chưa nêu rõ trọn hết. Vì thế, nay sau khi đã luận định về chuyện cứu giúp các nỗi nguy cấp, lại đặc biệt chuyên nói về chuyện này, chỉ mong những kẻ đang giữ quan chức, những vị có lòng nhân, những vị ưa chuộng điều thiện đều cùng thấu hiểu cặn kẽ. Đời Tống, Phạm Thuần Nhân làm tri phủ Khánh Châu, gặp năm đói, xác người chết đói đầy đường. Thuần Nhân xin dùng gạo thóc từ kho Thường Bình để phát chẩn. Đối với chuyện này, quan đầu quận phải tâu lên triều đình rồi mới được phép. Thuần Nhân nói, người ta không ăn sẽ chết, tâu rồi mới phát, há có thể cứu kịp ư? Các ông đừng lo, hễ bị bắt tội, ta sẽ tự chịu. Bèn phát chẩn. Ngay hôm đó, những người được cứu sống chẳng thể tính đếm. Về sau, ông làm quan tới chức học sĩ, được phong làm Cao Bình Công, thụy hiệu là Trung Tuyên. Đời Tống, Triệu Biện làm tri phủ Việt Châu. Xứ Ngô Việt bị hạn hán nặng, ông thừa dịp dân chưa bị đói, gửi thư hỏi các huyện trực thuộc có mấy chỗ bị tai ương. Dân làng đang chờ lãnh gạo cứu đói mấy người. Các ngòi nước và đê điều cần phải sửa chữa, có thể thuê dân chúng tu bổ mấy chỗ. Tiền trong kho và lương thực tích trữ có thể phát ra được bao nhiêu, bao nhiêu nhà giàu có thể quyên tặng gạo. Mỗi mỗi đều ghi chép vào sổ, lại ghi chép những người già cả, cô quạnh, bệnh tật, không thể tự kiếm ăn, số lượng đến hơn 21.900 người. Lại đối chiếu với những ghi chép trước đó thì thấy mỗi năm cấp gạo giúp kẻ nghèo chừng 3.000 thạch mà thôi. Triệu Biện kiểm kê những khoản quyên góp của những người giàu và những khoản thặng dư khác ngoài tiền thuế ra, thu được hơn 48.000 thạch gạo, bèn góp thêm vào đó khoản chi phí của chính mình. Từ mồng 1 tháng 10, cấp cho mỗi người một thương gạo mỗi ngày, trẻ nhỏ thì được nửa thương. Ông sợ mọi người đến lãnh gạo, nam nữ xen tạp, bèn cho nam nữ lãnh gạo khác ngày. Mỗi người mỗi lần chỉ lãnh khẩu phần 2 ngày. Ông sợ họ phải lang thang, bòn mót cái ăn, bèn ở chốn thành thị, vùng quê, lập ra 57 chỗ phát gạo, để cho ai nấy đều nhận lãnh thuận tiện. Lại còn thông cáo, nếu họ lìa khỏi chỗ ở, sẽ chẳng được cấp gạo. Ông tính toán thấy quan viên lo việc phát chẩn không đủ dùng, bèn chọn lấy những nha lại đã nghỉ việc đang sống trong vùng, cấp lương thực để họ đảm nhiệm công tác phát chẩn này, truyền cho những kẻ giàu có chẳng được thừa dịp mua gạo trữ vào để đầu cơ. Các châu đều yết bản cấm tăng giá gạo. Triệu Biện ra lệnh thu mua gạo của những kẻ có gạo toan tăng giá. Ông tự cởi chiếc đai vàng do hoàng đế ban tặng để dưới sân, hạ lệnh thu mua số gạo ấy. Do vậy, người thí gạo đông đảo, lại xuất hơn 52.000 thạch gạo từ kho gạo công để hạ giá gạo, hồng tạo thuận tiện cho dân chúng. Lại lập ra 18 chỗ bán gạo để người mua gạo khỏi phải bôn ba. Lại thuê dân đi sửa chữa thành trì, số lượng đến 4.100 người. Tính ra số lần thuê nhân công là 38.000 lần. Tính theo số lần thuê mà trả bằng gạo, trị giá gấp bội. Nếu dân cần vay tiền, bèn bảo những kẻ giàu có ứng trước, đợi đến khi lúa chín sẽ trả nợ, quan viên sẽ đốc thúc họ trả tiền nợ. Đối với con cái của những người dân vì đói kém, túng thiếu mà bị bỏ rơi, bèn lập cách thức thu nhặt về nuôi dưỡng. Mùa xuân năm sau, do người dân bị mắc bệnh dịch, bèn lập chỗ chữa bệnh để nuôi kẻ lâm vào cảnh bệnh tật mà không có chỗ quay về. Tuyển mộ hai vị tăng, dặn dò họ trông nom thuốc men và đồ ăn thức uống cho những người ấy để họ không thiếu người chăm sóc. Hễ có người chết, bèn sai người nơi đó thu nhặt, chôn cất. Theo đúng lệ, phát gạo cứu đói cho người nghèo túng cho đến hết 3 tháng mới ngưng, tức là đến tháng 5 trong năm đó mới thôi. Hễ ai có chuyện gì cầu xin, phần nhiều hễ xét thấy thuận tiện bèn làm ngay. Trị bệnh tự mình lo liệu, chẳng phiền đến thuộc hạ, sớm tối dốc cạn tâm lực. Không chuyện gì lớn bé chẳng đích thân lo liệu. Trong đợt hạn hán, tật dịch khi ấy, dân những quận khác chết mất một nửa, riêng dân trong quận của Triệu Biện cai trị là không bị tổn hại. Về sau, ông làm tể tướng dưới thời vua Thần Tông, là bậc danh thần đời Tống. Đời Tống, Phú Bật làm Xu Mật phó sứ, có kẻ vu cáo ông toan cấu kết với người Khiết Đan giấy binh làm loạn. Tống Nhân Tông tức giận, biếm trích ông đi coi Thanh Châu. Khi ấy, vùng Hà Sóc, Lục To, dân đói tràn vào xứ, không có gì ăn, sắp bị chết đói. Chú thích: Hà Sóc là khu vực thuộc miền Trung Du phía Bắc Hoàng Hà. Từ ngữ này thường dùng để chỉ một khu vực rộng lớn bao gồm cả tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc và Sơn Đông. Ông quyên mộ hơn 10 vạn hộc gạo chứa ở chỗ thích hợp để phát ra, lại còn tìm kiếm những căn nhà công và tư hơn 10 vạn căn để phân chia cho họ ở khắp nơi. Thuốc men đều đầy đủ, cho phép di dân được sử dụng những nguồn lợi từ nơi núi non ao đầm. Chủ những chỗ ấy không được ngăn cấm. Những người chết được chôn trong một ngôi mộ to. Người theo về cư trụ đông đảo, có người nghi ngại nói với Phú Bật: đấy chẳng phải là đặt mình trong cảnh nguy hiểm, tai họa chẳng lường được ư? Phú Bật nói: há vì sự an vui của một thân ta mà đổi lấy tánh mạng của 60-70 vạn người ư? Ông càng dốc sức thực hiện, năm sau lúa mì chín rộ. Ông đều tính toán quê quán của họ xa hay gần để cấp lương thực cho họ trở về. Ông đã cứu sống hơn 50 vạn người. Vua nghe chuyện, sai người đến Ủy Lạo, phong cho ông làm lễ bộ thị lang. Về sau ông làm tể tướng, được phong làm Trịnh Quốc Công, thọ 80 tuổi, thụy hiệu là Văn Trung, được thờ phối hưởng trong Thái Miếu. Đời Minh, Thanh Huệ Công là Đinh Tân, là người xứ Gia Thiện. Ông thích làm lành, chẳng mỏi mệt. Ông chú trọng cứu đói tha thiết nhất. Năm Đinh Hợi 1587, trong niên hiệu Vạn Lịch, có nạn lụt lớn, giá gạo tăng vùng vụt. Ông mới bắt đầu sai gia nhân đổi gạo lấy vải. Chiếu theo thời giá, cứ mỗi sấp vải là 4 thương gạo, tốn phí đến hơn 1000 thạch gạo đã tích trữ. Ông lại tu bổ đê điều ngoài đồng để ngừa hạn hán lụt lội, tính theo từng trượng để cấp gạo, tốn phí đến 650 thạch gạo đã tích trữ. Năm sau càng đói dữ hơn, ông lập trạm phát cháo, mỗi ngày có mấy ngàn người đến ăn. Ông lại tìm kiếm những người già cả yếu đuối chẳng thể đến được để cấp phát riêng, làm như thế suốt 90 ngày mới thôi. Đến mùa thu lại khổ vì hạn hán, ông lại cứu tế những người dân bị đói ở gần nơi sông nước. Những kế hoạch cứu đói do ông trù tính đều có sách lược tốt đẹp, cho nên người được sống sót rất đông. Tháng 11, dân chúng bị tai ương phần nhiều khổ sở vì rét buốt. Ông lại tìm kiếm trọn khắp những người cô quạnh đói nghèo, không nơi nương tựa, ghi chép vào sổ, cấp phiếu đến kỳ hạn sẽ lãnh. Ông phát hết những xúc vải đã đổi từ gạo trước kia kèm theo bông vải. Mỗi người được cấp 2 tấm vải, 4 cân bông. Tính toán trước sau, ông đã phát hơn 12.400 thạch gạo, 3.040 sấp vải, 6.080 cân bông. Năm Mậu Thân 1608 lại bị lũ lụt. Ông lại cậy đài tỉnh, dân sớ xin cứu chẩn, truyền hịch cho vùng Ngô Sở không được cấm mua gạo, lại còn phát tiền từ công khố chuyển đến các nơi. Chú thích: đài tỉnh là cơ quan hành chánh trung ương, thời Hán được gọi là Thượng Thư Đài, thời Tam Quốc đổi thành Trung Thư Tỉnh, là cơ quan đặc trách công bố những chiếu lệnh của hoàng đế, có đặc tánh của cơ quan hành pháp trung ương, chức trách tương ứng với quốc vụ viện hiện thời. Lại còn bỏ tiền riêng của mình để cứu tế rộng rãi. Năm Giáp Tý 1624 bị mưa dầm, ông lại mở kho cứu tế phát hết 3.000 thạch gạo, tính chung là 4 lần chẩn tế. Ông lại tính toán trong huyện những người nghèo chỉ có 2-3 mẫu ruộng, ước tính họ sẽ phải nộp thuế 3.000 lạng, ông đều đóng thay cho họ. Năm ông 90 tuổi vẫn lo thăm hỏi dân nghèo, kiến thiết làng quê, thọ gần 100 tuổi. Đời Tống, Trịnh Can Trung, người xứ Kim Hoa, làm thông phán ở Ôn Châu. Chú thích: thông phán là chức quan được đặt ra từ thời Tống nhằm ngăn ngừa quyền hạn của tri châu quá cao. Triều đình đặt ra chức thông phán làm phụ tá cho tri châu, thật ra là để kiềm chế, giám sát tri châu. Thông phán trông coi lương thực, tiền bạc trong một châu. Gặp năm đói, ông bèn bỏ hết lương bổng để khuyên người khác bán gạo. Thái thú nói: sợ rằng chẳng thể thật sự thí cho kẻ đói. Ông đáp: chẳng khó, hãy lấy 1.000.000 đồng, trên mỗi đồng tiền ghi một chữ. Tối đến ra đường phố, hễ gặp kẻ đói bèn cho 1 đồng, căn dặn chớ xóa chữ ghi trên đó. Ngày mai quan phủ sẽ dựa vào đồng tiền ấy để cấp gạo. Làm như vậy sẽ chẳng bỏ sót một ai. Phương pháp phát gạo không có cách nào tốt bằng cách này. Lại có người đề nghị cứu đói bằng cách dựa theo nhân khẩu để phát lương thực, nửa tháng phát 1 lần. Đối với họ đã đỡ tốn công đi lại, họ ở nhà tận lực làm việc. Đối với ta cũng đỡ tốn sức, giảm bớt những khoản chi phí, có thể cứu sống thêm mấy người nữa. Lại tránh được tình trạng họ tranh giành, chiếm đoạt lẫn nhau. Có người nói dựa theo nhân khẩu để cấp phát lương thực, sợ sẽ có nhiều kẻ mạo danh lạm dụng chẳng thể được. Ông nói: ta sẽ có cách thu xếp. Trước hết hãy thí cháo dăm 3 ngày, nam nữ khác chỗ, cho phép họ mang bình đựng đến để lãnh về hòng nuôi nấng người già trẻ nít, cấp cho mỗi người 1 cái thẻ. Đối với người trong một thôn đều ghi chép tên họ, tụ tập họ lại một chỗ, chẳng cho phép họ phân tán. Như vậy thì sẽ có thể ước tính số người trong một thôn. Sau đấy mới đến từng làng đích thân tra xét, phân định là trung bần hay thượng bần. Thà tính dư đừng tính thiếu, dựa theo cái túi do họ đem tới mà cấp cho lương thực đem về. Kẻ già cả, yếu đuối hoặc quá phụ chẳng thể vác nặng, hãy chiếu theo thời giá chiết tính thành tiền cho họ. Cho họ nhiều hơn một chút, đừng giảm bớt. Đấy cũng là trù tính phương pháp thỏa đáng nhất, mà cũng là phương pháp thích ứng với hiện thời để người có lòng nhân thực hiện thuận tiện. Trúc Nhiễm ở Diên Bình thường mỗi khi gặp năm đói kém liền thí cháo cứu dân đói rất đông. Hôm con trai ông ta đi thi hương, người hàng xóm mộng thấy có người chạy đến báo tin Đỗ Trạng Nguyên, tay cầm lá cờ to, trên đó có đề 4 chữ: thí chúc chi báo, nghĩa là báo ứng do thí cháo. Quả nhiên con trai ông thi đỗ liên tiếp, đỗ đầu thiên hạ. Xưa kia có người luận định phương pháp chẩn tế, coi thí cháo là cách thấp nhất. Nhưng khi Tịch Văn Tương cứu nạn đói lớn tại Giang Nam, đặc biệt chủ trương phát cháo, bảo cấp phát tiền và gạo, ắt cần phải biên chép danh sách, thẩm định tường tận, chánh xác, hòng ngăn dứt những mối tệ. Nhưng sinh mạng của dân đói chỉ trong sớm tối, há nên dằn dai thí cháo thì những người được ban phát đều là dân nghèo, chính là cách cứu đói khi khẩn cấp. Có thể thấy đó là cách thấp nhất, nhưng cũng có lúc phải nên dùng. Khi đụng chuyện hãy nên xét theo tình hình và mức độ để chọn cách thích hợp, chớ nên nhất loạt câu nệ. Có kẻ luận định chuyện mở trạm thí cháo tuy là việc tốt đẹp nhưng chưa hoàn toàn ổn thỏa. Một là kẻ già cả, yếu đuối sẽ không thể đến nhận, lại như kẻ ở xa mấy dặm nhịn đói để xông pha gió máy rét mướt sẽ dễ ngã bệnh. Nếu như đến nơi phải mất 10 dặm, trở về 10 dặm nữa lại phải chờ đợi chen chúc, do vậy làm cách này chưa thể thí trọn khắp ngay được. Hễ ăn nhiều bụng sẽ căng phình, ăn ít thì đói, lại còn bị mùi hôi thối xông sực, thường đến nỗi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có kẻ ăn cháo xong bèn chết ngay, có kẻ vừa khom mình bèn ọc cháo ra, hãy nên suy xét những nỗi thảm thương như vừa mới kể. Do vậy ta thấy, để thật sự thực hiện tốt đẹp, nay có một phương pháp tốt đẹp hơn, không gì bằng làm những gánh cháo. Mỗi gánh dùng 5-6 thương gạo trắng nấu cháo, đựng vào thùng có nắp đậy, phía dưới có thể nhóm ít lửa để cháo không bị nguội. Phía ngoài xếp một cái giỏ nhỏ, đựng 10 cái bát, 10 đôi đũa, một ít dưa muối, gánh tới chỗ đường cái hoặc vùng ngoại thành. Hễ gặp người nghèo, bèn bảo họ ngồi thành hàng, cho họ ăn xong, xin nước rửa bát đũa, để cho người ăn sau có bát đũa sạch để dùng. Ước chừng mỗi gánh có thể cho 40-50 người ăn, 10 gánh sẽ đủ cho 400-500 người. Gánh đi khắp các hẻm ngõ, hàng ngày đều tiến hành ở các nơi, sẽ đúng là thật sự tùy thời cứu tế, lại chẳng có những khuyết điểm như khi lập trạm tụ tập người đói để phát cháo. Cách thí cháo này tiện lợi nhất, thỏa đáng nhất. Đời Ngụy thời cử ưa bố thí, hễ gặp năm đói kém gạo đắt liền xuất gạo trong kho để giảm giá gạo, chỉ bán bằng nửa giá lúc đó. Ông từng nói, năm mất mùa thì bán nửa giá, năm được mùa thì bán đúng giá, tuy thâu vào ít hơn chẳng gây tổn hại. Ông thường trao cấp những thân thích và bằng hữu nghèo khó, cả huyện phần nhiều trông cậy vào sự cứu tế của ông. Con ông là Thu Tiết làm quan đến chức thượng thư. Đời Tống hoàng thừa sự, mỗi năm vào lúc thâu hoạch bèn bỏ tiền mua gạo, cho đến lúc giáp hạt năm sau bèn bán ra giúp dân, giá chẳng tăng, thân đấu chẳng đổi. Về sau ông mộng thấy Tử Phủ Chân Quân nói, ban cho ngươi đứa con làm tới địa vị thượng thư, bản thân ngươi sẽ được ghi danh vào sổ tiên. Về sau những điều ấy đều ứng nghiệm. Chú thích: giáp hạt là từ ngữ chỉ khoảng thời gian giữa hai vụ mùa, khi thóc cũ đã dùng hết, lúa đang trồng chưa gặt hái được. Những con buôn bất nhân thường xử ép người tiêu dùng bằng đấu non đấu già, tức là khi gạo đắt thì dùng các dụng cụ đo lường như thương đấu nhỏ hơn hoặc có đế dày hơn để giảm thiểu số lượng gạo mỗi lần đông. Khi được mùa lại ép giá bằng cách dùng đấu rộng hơn, khi đông bèn ém gạo cho chặt hơn để lấy được gạo nhiều mà trả tiền ít hơn. Tử Phủ Chân Quân là vị thần tiên nổi danh của đạo giáo. Ông tên là Vương Thành, tự là Huyền Phủ, người quận Đông Hải, sống vào đời Hán. Về sau ông được tôn làm vị đứng đầu trong Ngũ Dương Tổ Sư, tức Vương Huyền Phủ, Trung Ly Quyền, Lữ Động Tân, Lưu Hải Thiền, Vương Trùng Dương của toàn chân giáo. Tương truyền ông là Đông Hoa Đế Quân hóa thân. Ông được coi là người tu đạo đắc pháp trường sanh tại núi Trung Nam. Sở dĩ ông được gọi là Tử Phủ Chân Quân vì Nguyên Thế Tổ đã sắc phong ông là Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Đế Quân. Nguyên Thế Tông sắc phong thánh hiệu Đông Hoa Tử Phủ Phụ Nguyên Lập Cực Đại Đạo Quân. Đời Nguyên chân nhân Khưu Trường Xuân nói, bán gạo ra để làm giảm giá gạo đắt đỏ chính là phương tiện to lớn nhất, thực sự đã cứu giúp mọi người trong những năm đói kém, công đức vô lượng. Kẻ có sức nhằm lúc thâu hoạch hãy nên mua vào cho nhiều, hoặc là có ruộng đất bèn gặt hái cất giữ, gặp lúc thiếu kém bèn bán ra đúng như giá cũ, mình chẳng bị tổn hại mà lại hết sức có lợi cho kẻ khác, cớ sao chẳng vui vẻ làm như vậy. Cách kém hơn là dựa theo thời giá để bán với giá rẻ hơn, nhưng bán đúng giá trước khi đói kém thì tốt hơn. Đặng Thành Mỹ ước định cùng thân tộc lập hội châu lợi, với ý nghĩa gặp năm mất mùa sẽ giúp cho người khác chẳng bị chết đói. Phương cách là khi mùa màng bội thu, cứ mỗi mẫu sẽ bỏ ra một hoặc hai đấu gạo, đến mùa xuân cho vay với lợi tức hai phân, đến vụ gặt mùa thu sẽ trả. Thành Mỹ giữ lòng công bằng, đứng ra trông coi việc ấy. Về sau gặp lúc hạn hán đói kém, không chỉ là cứu được thân tộc mà còn cứu được những người khác. Ông thọ 75 tuổi, hôm ông mất, mùi hương lạ khắp nhà, hàng xóm thấy vô số, sai nha cõi âm nói oan oan là đến đón ông Thành Mỹ làm thành hoàng xứ nọ. Tào Thế Mỹ nhà nghèo, thích làm lành, một vị tăng dạy ông hãy thật tâm khuyên lơn, giúp đỡ người khác thì cũng có thể tạo phước. Từ đấy trở đi, Thế Mỹ ước định cùng người khác lập ra nhiều hội từ thiện, thí cháo, thí áo, thí thuốc, thí nước gừng, phóng sanh, tiết chữ, thí quan tài, chôn cất những người không có ai lo liệu hậu sự, sửa chữa cầu đường, vân vân. Người khác bỏ tiền, tự mình ra sức, mỗi năm đều như thế, càng lâu càng có sức. Những năm đói kém, ông càng chú ý ra sức khuyên cứu tế. Về sau, do bán dầu cho những người giàu, dần dần có được hơn 5.000 lạng, con cháu an hưởng phước dày. Đối với mọi chuyện, kẻ giàu có sẽ dễ thành công, kẻ nghèo rất khó thực hiện. Nhưng do gặp cảnh khó thực hiện mà có thể gắng sức làm, thì đấy chính là chỗ khiến họ dễ đạt được thành tựu hơn người thường. Cổ nhân có nói, kẻ nghèo bỏ công sức 100 phần bằng kẻ phú quý bỏ công sức 1.000 phần. Do vậy, có thể thấy kẻ nghèo há nên tự buông xuôi, chẳng có chí khí mạnh mẽ, kiên quyết ư. Đoàn nhập bát, tích trữ gạo đến mấy chục kho, gặp năm đói kém, toan bán ra với giá cao. Quan sai người đến hỏi mượn gạo để cứu đói, hắn đã bằng lòng. Sáng sớm hôm sau, do thấy dân đói tụ tập chờ đợi, bèn hối hận, chẳng chịu phát gạo. Mọi người vừa mới huyên náo, hắn ta bèn cùng người nhà đóng chặt cửa, cự tuyệt mọi người. Bỗng trời nổi trận mưa to gió lớn, xô gạo đổ tung tóe ra đường xá, dân đói tranh nhau hốt lấy, họ Đoàn bị sét đánh chết tươi. Trải xem báo ứng hòa phước của những kẻ tàn nhẫn hay nhân từ trong các năm đói kém, sách vở đã ghi chép rất nhiều, chẳng thể thuộc trọn, chẳng phải là chỉ có những trường hợp trên đây. Tiên Nho nói, đói kém là mạng trời, nhưng lòng trời nhân ái, thương xót dân đói bội phần tha thiết. Vì thế, bậc trí do hợp lòng trời bèn được những điều tốt lành giáng xuống. Kẻ ngu do trái nghịch lòng trời mà bị trừng phạt, đó là lẽ tất nhiên. Báo ứng giáng họa lắm nổi, càng nhanh chóng hơn phước báo. Chẳng riêng gì cái tội đóng chặt cửa không bán gạo, ắt bị trời đánh. Ngay như kẻ trữ tiền keo kiệt, trơ mắt nhìn người khác sắp chết chẳng cứu, do những tâm hại lý sẽ bị khiển trách càng nặng nề hơn nữa. Kẻ ở sâu trong ngôi nhà tráng lệ, chẳng nghe tiếng than khóc vì đói, chẳng thấy người chết đói ngoi ngóp nơi ngồi rảnh, muốn cứu mà cứ do dự chần chừ, chẳng suy xét người chết đói đã nhiều, thì cũng là trái nghịch lòng trời, chẳng khỏi mắc tai ương. Nếu là kẻ làm cha mẹ của dân, lại ơ hờ chẳng quan tâm nỗi khổ của dân, chần chừ rề rà cũng như những kẻ nha lại, nảy sinh thói tệ, giở trò gian trá, khiến cho dân chúng chẳng được thật sự giúp đỡ, tội ấy càng là muôn kiếp khó siêu. Cổ nhân nói, cứu một mạng người tăng thọ 12 năm, huống chi kẻ có thế lực hễ ra tay sẽ có thể cứu 100.000 vạn mạng. Vì thế, kẻ đang có quyền chức giống như đang ở trong núi báu, mặc sức ta chọn lựa nhặt lấy, hãy cẩn thận đừng ra về tay không. Điều đáng quý nhất chính là đứng ra xướng xuất trước tiên, phỏng theo cổ nhân làm chuyện cứu tế to lớn. Dẫu là kẻ sức lực hữu hạn, cũng nên kết hợp với những người thật sự có thiện tâm để thực hiện chuyện khuyến mộ rộng rãi, tùy duyên tiến hành, ngõ hầu chuyển những kẻ sẽ vì chết đói mà vùi thân nơi ngồi rằm thành bình yên. Âm công mênh mông, trời sẽ báo đáp chẳng sai xuyển. Trong thiên sách này đã nói về chuyện này đặc biệt tường tận, tấm lòng đau đớn, ý tưởng sâu xa, căn dặn hết sức thiết tha, lại còn dặn dò, nếu gặp năm mất mùa, khi cần phải cứu chẩn, hãy mau chóng thâu thập, nhuộm sắc các thuyết và các câu chuyện cứu đói để in ra lưu truyền, khuyên lơn gửi tặng rộng rãi các thành phố, làng quê đang bị tai ương, ngõ hầu các bậc thân sĩ, những nhà giàu có đọc kỹ, lại còn dán những tờ yết thị phương pháp cứu tế ấy khắp các chỗ náo nhiệt, sẽ thật sự là điều đại thiện, tạo phước chẳng có ngàn mé. Hết phần 15. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.